Đại chúng, hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 4 năm 2014. Nhằm ngày 24 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Thưa đại chúng, sáng hôm qua đó là ngày 23 tháng 3 năm Giáp Ngọ. Đại chúng tu viện Kim Sơn, đạo tràng Thôn Yên, quý thầy, quý sư cô có mặt đông đủ để làm lễ chú nguyện và đưa tôn tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vừa tạc xong. Tượng lớn và cao 4 thước do công ty của Phật tử Quảng Minh Tuệ có tên là Nguyễn Tiến Trường Thành, một trong những đệ tử tương đối rất trẻ, không những tự mình phát nguyện và mời các nghệ nhân chuyên môn Việt Nam, nhất là các thờ và công ty ở ngoài Hà Nội, ngoài Bắc, vào Nam tạc tượng rồi thỉnh qua Mỹ phối trí để tạc cái pho tượng Thích Ca Mâu Ni 4 thước để thờ nay mai tại chánh điện tu viện Kim Sơn đang xây dựng. Trong chánh điện rộng đến 14.000 square feet và một cái chánh điện rộng đến 28.000 square feet, hai tầng trên và dưới. Đây là một cái công trình hình thức tương đối quy mô đồ sộ, nhưng mà đứng về phương diện tâm linh đó, thì nó cả một cái công trình hết sức bằng bạc. Từ nơi tâm niệm của người sáng lập của chư tôn Đức Tăng Ni xa gần không những Việt Nam, Mỹ mà khắp cả toàn cầu, đặc biệt là có sự chú nguyện gia ân của mọi giới Phật tử xa gần và sự gia niệm của Tam Bảo. Cho nên hy vọng chánh điện khi lên tầng trên và tượng Phật đưa đi Đài Loan thiếp vàng cũng có thể về kịp để đưa vào trước khi làm cửa ngõ và lên tường. Xin đại chúng tiếp tục cho lời chú nguyện, và đây là niềm vui rất lớn, rất hy hữu, không những riêng cho tu viện Kim Sơn mà cho Phật tử Việt Nam, Mỹ, toàn quốc và toàn cầu. Thưa đại chúng, trong niềm vui đó, hôm nay xin mời đại chúng lắng nghe kinh Cát Tường. Gọi là Dhammapada, phẩm thứ 41. Kinh Cát Tường. Mà hôm nay chúng tôi dùng cái danh từ được gọi là hạnh phúc giàu bền tối thượng. Kinh nói về hạnh phúc giàu bền tối thượng, tức là Cát Tường Kinh. Dhammapada Sutra, phẩm thứ 41. Và tác phẩm được thành tựu do cái ban dịch thuật dưới sự chứng minh và chủ trì của Hòa Thượng Thích Minh Cảnh, và tác giả dịch là Thầy Thiền Thuận Thích Nguyên Trang. Và khi chúng tôi đọc cái kinh này thấy rất là hay, là vì vừa kể câu chuyện, vừa nói về những cái lời dạy ở trong kinh rất là rõ. Và cái ban dịch thuật này rất là công phu của Phật giáo Việt Nam đã và hiện đang thực hiện rất nhiều kinh khác nhau, chuyển sang tiếng Việt từ nơi các ngôn ngữ Trung Hoa, Pali, Sanskrit và ngoại quốc, ngoại ngữ. Kinh Cát Tường Tối Thượng. Thuở xưa Đức Phật ở núi Kỳ Sa Quật trong thành La Duyệt Kỳ thuyết pháp tam thừa, độ vô lượng chúng sinh từ loài trời, loài người, rồng và quỷ thần. Bây giờ bên sông Hằng có ngọn núi phía nam, có một vị phàm chỉ ni kiền tu tập. Ông là bậc trưởng lão kỳ cựu, học rộng hiểu nhiều, đạt được ngũ thông, giỏi việc kim cổ. Đạo sĩ này có 500 người học trò, được chỉ dạy truyền trao trí thức, nên họ đều thông thiên văn, giỏi địa lý, tín tú và nhân tình. Không có môn nào mà không nghiên cứu thấu đáo. Những việc kiết không hòa phước, được mùa mất mùa, cho đến thiên văn địa lý họ đều biết rõ tận tường. Các vị đệ tử của vị phàm chí này có một cái trình độ kiến thức và tuệ giác khá cao. Họ là những người xuất sắc ở trong các giáo sĩ và các đạo hiện có mặt tại Ấn Độ. Một hôm đột nhiên, nhiều vị nổi bật ở trong 500 đệ tử của vị phàm chí này, họ đến bờ sông tìm chỗ vắng ngồi thiền định, rồi bắt đầu khởi lên sự tranh luận. Có vị đặt câu hỏi, những việc làm của chúng ta, sự tu hành của chúng ta và việc làm của người đời, thì tất cả những việc ấy, việc gì là tốt nhất, việc gì đưa đến hạnh phúc tối thượng, Họ bàn cãi nhau rất sôi nổi, cuối cùng không đáp ứng được những câu hỏi rốt ráo, bèn đến đảnh lễ chắp tay thưa thỉnh vị thầy cao quý của mình. Thưa thầy, đệ tử chúng con học đạo đã lâu, cũng có chỗ thành tựu, song chưa biết chúng con cũng như tất cả mọi người trong nước sẽ đi về đâu và sẽ đạt được những gì tối thượng, những gì tốt đẹp nhất trong đời sống. Vì phàm chỉ liền thanh thản mỉm cười nhìn số đệ tử đặt câu hỏi và trả lời: Này các con, trong cõi Diêm Phù Đề này có 16 nước lớn, 84.000 nước nhỏ, nước nào cũng có vật châu bảo trân quý như vàng bạc, lưu ly, pha lê, minh nguyệt, thần châu, voi ngựa, xe gồ, ngọc nữ, san hô, ngọc quý, âm nhạc, phượng hoàng, khổng tước, hoặc xem mặt trời, mặt trăng, sao, bình bảo, bốn loại hoa, phàm chỉ đạo sĩ là những hiện tượng bảo điều cát tường mà những người tu tập như chúng ta và dân chúng trong các nước đều ưa thích. Nếu thấy được những việc trên thì ai cũng thích thú và hết lời ca ngợi, ca ngợi, cho nên đây là điềm báo tốt lành của nhiều người và của quốc gia. Một trong số đệ tử thông minh ưu tú lại hỏi: Thưa thầy, còn việc gì đặc biệt cát tường hơn nữa mà khi sống có ích cho bản thân và khi qua đời được sanh lên các cõi mà không còn đau khổ, không còn sinh tử, không còn có sự sống chết nữa? Vì phàm chỉ lúng túng và thành thật nói với vị đệ tử trí tuệ này: Các bậc tiên sư xưa nay chưa còn nói những cái việc rốt ráo đó, và sách vở thầy nghiên cứu cũng như suy niệm bấy lâu nay cũng chưa đạt được một cách rốt ráo rõ ràng đi đến thế giới nào là rốt ráo không còn sinh tử. Vì đệ tử ấy lại thưa: Thưa thầy, gần đây nghe nói có người dòng họ Thích Xuất Gia học đạo thiền định 6 năm hàng phục được ma quân, thành quả được giác ngộ đầy đủ tam minh lục thông, chứng đạt trí vô ngại. Chúng ta hãy đi đến đó hỏi xem sự hiểu biết của ngài như thế nào, có bằng thầy hay không. Qua lời thưa thỉnh đó, thầy trò của vị phàm chỉ trên 500 người theo đường núi tìm đến tinh xá gặp Đức Phật. Đến nơi, mọi người làm lễ rồi ngồi một bên. Vị phàm chỉ quỳ gối xuống chắp tay thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, các nước đều có cát tường châu bảo, không có thiếu bất cứ một thứ gì, kể cả đời sống hạnh phúc tâm linh. Như thế không biết còn việc gì cát tường nữa hay không, nhất là những điều khi còn cũng như sau khi mất, có đưa đến sự giải thoát, có đưa đến sự diệt trừ tham sân hận, và có đưa đến sự rốt ráo toàn phần của một người khi còn cũng như sau khi không còn. Đức Phật dạy: Những điều các ông đã nói, đã tranh luận về theo sự hiểu biết kiến thức của mình, như các tường, thì đó chính là những điều của thế gian, những điều thường tình mà không cải hóa được tâm niệm, không chấm dứt được niềm đau nỗi khổ cùng tận. Pháp các tường mà Như Lai đạt được là người thực hành theo giáo pháp vượt khỏi ba cõi an trú nơi Niết Bàn. Nhân đó Đức Thế Tôn hướng dẫn và trình bày bằng thi kệ. Này quý vị, thực hành tám chánh đạo, rõ thân tâm vô thường, không bỏ mất cơ hội quán hơi thở vào ra, buông bỏ mọi tham chấp là phúc lạc bền lâu, là các tường tối thượng. Thưa đại chúng, kinh này cũng tương tự như kinh Hạnh Phúc mà Thiền sư Nhất Hạnh đã dịch, chúng ta đã từng nghe và từng học. Không dựa vào trời người mong cầu điều may mắn, cũng không cầu thần linh là các tường tối thượng. Bạn hiền chọn nói tốt, phước đức luôn đứng đầu, sửa thân theo đường chánh là các tường tối thượng. Bỏ ác làm điều thiện, xa rượu tiết chế mình, không tham đắm dục lạc là các tường tối thượng. Đa văn giữ tình giới, siêng năng học pháp lành, giữ mình không hờn oán là các tường tối thượng. Sống hiểu dưỡng mẹ cha, chăm sóc gia đình mình, không để cho thiếu thốn là các tường tối thượng. Không kiêu mạn tự cao, trí túc và biết ơn, siêng tu tập chánh niệm là các tường tối thượng. Nghe nhiều thường nhẫn hành, vui thích gặp thầy hiền, lắng nghe vi diệu pháp là các tường tối thượng. Chỉ quyết sống phàm hành, thường mong gặp minh sư, nương tựa bậc tuệ trí là các tường tối thượng. Kính tín ngôi Tam Bảo, chỉ thành nương tăng thân, thoát ly ba đường ác là các tường tối thượng. Tâm bình đẳng bổ thí, cung kính các vị trời, cũng dường bực đắc đạo là các tường tối thượng. Luôn mong lìa ái dục, sân hận và si mê, tu tập thành đạo quả là các tường tối thượng. Siêng tu tập chánh pháp, xa bỏ mọi cấu trần, cung kính bậc đáng kính là các tường tối thượng. Lòng yêu thương tất cả, lượng từ tâm giúp người bổ thí, không cầu bảo là các tường tối thượng. Người trí trong thế gian thường hành các tường, từ đạt đến tuệ trí là các tường tối thượng. Sau khi nghe lời Đức Phật trình bày qua những đoạn thi kệ, thầy trò Phạm Chỉ rất vui mừng, tâm ý sáng tỏ, liền đảnh lễ thưa Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, thật vi diệu thay, thật hy hữu nhất trên đời. Do xưa nay mê mờ nên chúng con không thấy được ánh sáng, cúi xin Đức Thế Tôn thương xót cứu độ. Chúng con nguyện nương tựa Phật Pháp Tăng, được làm sa môn sống bên cạnh Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn. Đức Phật bảo: hai thay, thiền tai tỳ kheo. Lúc ngay đó tất cả đều thành sa môn tư duy thiền định và hầu hết đắc quả A-la-hán. Những người này có pháp nhãn, có tuệ nhãn cao thượng, và đó là 500 đệ tử Đức Thế Tôn. Và những người này đã trở thành những vị tăng đoàn và nổi bật trong số các thính chúng nghe pháp giáo hóa Đức Thế Tôn trong những năm trước. Thế đại chúng, qua lời kinh dạy Dhammapada Sutra, tức là kinh Pháp Cú. Pháp Cú tức là Đức Phật nói bài kinh rất ngắn bằng những cái thi kệ. Và sau này có nhiều vị tôn đức, nhiều vị đạo hạnh và có trí tuệ chuyển ngữ nó hơi khác nhau. Thì dĩ nhiên văn cũ chuyển ngữ của sư ông Nhất Hạnh tòa chủ lần mai đó thì chúng ta thấy nó nhẹ nhàng và rõ ràng. Nhưng mà ở đây có cái hay ấy, là có cái kinh truyền, tức là những cái bản dịch của ban dịch thuật Việt Nam hiện giờ dịch rất kỹ, căn cứ vào những cái văn bản và nói rõ về sự tích của mỗi bài thi kệ. Ngay cả trưởng lão Hòa Thượng Trì Quang của chúng ta bây giờ cũng dịch thi kệ Pháp Cú, mới in một cái tác phẩm hết sức là sáng sủa và rõ ràng. Ngài cũng viết từng cái câu truyền rất là ngắn, rất là ngọ gọn. Nhưng mà chúng tôi thấy cái bản văn này quý thầy dịch cái câu chuyện tương đối chi tiết hơn một chút, gọi là Pháp Cú Thí Dụ Kinh. Và những cái kinh này chúng ta thấy rất gần với kinh Nguyên Thủy, tức là kinh thời gian đầu mà Đức Phật đi truyền đạo. Thì căn cứ vào đây thì quý thầy quý cô mà khi tu tập cũng như giảng dạy cho Phật tử dùng những cái thi kệ ngắn gọn để mà truyền pháp thì rất là có tác dụng. Và hôm nay chúng ta nói về cái tác dụng của truyền đạt thi kệ hơn là nói về nội dung của kinh văn. Tác dụng truyền đạt thi kệ. Thi tức là thơ, mà kệ tức là những cái câu thơ rất ngắn, 5 chữ hoặc 6 chữ hoặc 7 chữ hoặc là chuyện văn lục bạc. Và quý thầy quý sư cô cũng có thể học những cái văn thi kệ rất là dễ thuộc, dễ nhớ. Chẳng hạn như lời chuyện ngữ của quý thầy qua cái thi kệ lời Phật dạy: thực hành tám thánh đạo, rõ thân tâm vô thường, không bỏ mất cơ hội, quán hơi thở vào ra, buông bỏ mọi tham đắm, là phúc lạc bền lâu, là các tường tối thượng. Cái câu thi kệ này nó tóm thâu được về giáo pháp bát chánh đạo và nói rõ được về pháp vô thường, nói rõ về kinh quán niệm hơi thở. Và đó là những cái giáo pháp căn bản để thực hành trong đời sống. Mà cái bản chánh văn của các thầy dịch đó là: Phật tôn quý hơn trời, Như Lai thường diện nghĩa, có đạo sĩ phàm chỉ, hỏi các tường tối thượng. Thế là Phật thương xót chỉ dạy pháp chân thật, nếu tin ưa chánh pháp là các tường tối thượng. Tin ưa chánh pháp thì chánh pháp á, tức là lời Phật dạy, lời dạy chân chính. Thì lời dạy chân chính của Đức Phật á, nó bao hàm trong Tứ Diệu Đế và ngang qua Bát Chánh Đạo. Tức là hệ ai thực tập gọi là chánh kiến, Chánh kiến là mở đầu ở trong bát chánh đạo. Chánh kiến tức là phải suy niệm, thấy biết cho nó rõ ràng cái mặt thật của sự sống, là mặt thật của các pháp đó, thì người đó có hạnh phúc lớn nhất. Sau chánh kiến là chánh tư duy, và chánh tư duy rồi thì có chánh ngữ. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Chánh kiến là suy niệm cho sâu sắc, và chánh tư duy tức là suy niệm cái việc đó không phải một lần hai lần mà nhiều lần. Thì khi chánh tư duy rồi á, thì mình phát biểu cái điều gì đó thì mới gọi là chánh ngữ. Chánh kiến là thấy biết, mà chánh tư duy là suy niệm cái điều đó cho nhiều lần, nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm, là khi đó mình phát biểu, như là sự phát biểu một nhà nghiên cứu 5 năm, 10 năm, 20 năm, những cái suốt đời của một nhà khoa học. Thành ra chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ là lời công bố của một nhà đại khoa học. Và Đức Phật được gọi là một đại khoa học. Sau khi suy niệm 6 năm, qua hơi thở, có ý thức và qua sự trầm tĩnh, buông bỏ hết tất cả, thì lúc đó Ngài mới thấy được sự thật, bản chất sự sống là vô thường. Và ai đắm theo những cái sự thông thường của sự sống là khổ. Là vì bám theo cái sự sống thông thường á, thì gọi vướng mắc, tức là tham. Và vì vướng mắc cho nên sinh ra khổ sầu, là sự bất an. Mà biểu tướng cái sự bất an đó là sân hận, nghi ngờ, tà kiến. Và tất cả những điều đó nó đưa đến là do cái sự không có biết, tức là không có chánh kiến, gọi là si mê. Vì vậy khi mà chúng ta thực hành giáo pháp thì biết tám chánh đạo là những cái điều căn bản. Ngoài cái suy niệm chân chánh, thấy biết chân chánh, nói năng chân chánh, là đưa đến cái đời sống chân chánh và tạo nên cái sự nghiệp chân chánh. Và từ đó trong đời sống của chúng ta hàng ngày, hai cái điều kiện tối yếu nhất để thực tập là chánh niệm và chánh tinh tấn. Có chánh niệm và tinh tấn của chánh niệm thì tất cả mọi tư duy, mọi thấy biết, mọi lời nói của chúng ta đều đưa đến cái trạng thái bình an và rốt ráo. Và đó chính là cái điều tốt nhất, hạnh phúc lớn nhất và vượt thoát nhất ở trong tất cả mọi thứ hạnh phúc của đời sống. Như thế khi mình học kinh, mình chỉ học từng ấy câu thôi. Thực hành tám thánh đạo, rõ thân tâm vô thường, không bỏ mất cơ hội, quán hơi thở vào ra, buông bỏ mọi tham đắm, là phúc lạc bền lâu, là cát tường tối thượng. Bây giờ mỗi chúng ta quán chiếu coi thử, hàng ngày mình có quán chiếu hơi thở một cách sâu sắc và liên tục hay không? Có, nhưng mà không nhớ đến hơi thở nhiều, nhớ đến cái việc thông thường nhiều hơn. Vì vậy ở đây xin nhắc một điều là các vị nhớ cái điều chi thì cứ nhớ, nhưng mà nhớ trong hơi thở. Khi đi biết mình đang thở vào và thở ra. Khi ngồi biết mình đang thở vào và thở ra. Khi ăn cơm biết mình đang thở vào và thở ra. Khi uống nước biết mình đang thở vào và thở ra. Và tập quen như thế cho nên khi suy tưởng một điều gì thì luôn luôn nhớ mình đang thở vào và thở ra. Và thở vào thì có một cái ý thức rất minh mẫn. Thở vào, tâm tĩnh lặng. Và thở ra, miệng mỉm cười. Và lúc nào nét mặt mình cũng tươi cười hết á, cũng, cũng xinh tươi, cũng có nó hiện ra cái tướng rất là buồn. Thấy hiện ra cái tướng rất là thiếu cái sự tươi mát, nó hiện ra cái tướng không an lạc, nó hiện trên mặt á. Cho nên khi nào mà sư cô nào, thầy nào mà hiện ra cái tướng trên mặt tươi mát là thầy biết ngay lập tức cái người đó có hạnh phúc và có một cái sự chánh niệm phân minh về hơi thở, về câu niệm Phật hay là về cái sự bình an. Nhưng vì nào mà sư phụ mà thấy nét trên mặt á, không có vui, không có tươi mát, không có thảnh thơi, không có nhẹ nhàng là biết trung tâm rất có nhiều vấn đề chứ không phải có một vấn đề. Đó là những vấn đề bất an, những vấn đề sợ hãi, những vấn đề thất vọng, những vấn đề hơn thua, những vấn đề nghi ngờ và những vấn đề không được khen tán, những vấn đề bị chê trách. Thì đó là những cái yếu tố tâm lý rất là nhọc nhằn, rất là vất vả. Mà tu mà nhọc nhằn vất vả bởi những yếu tố tâm lý bất an để nó hiện ra cái tướng trên mặt không tươi mát như thế thì không phải là hiện tướng của cực lạc, không phải hiện tướng của cái thế giới siêu thoát, mà cũng không phải là cái điềm cát tường ở trung thân, ở trung tâm. Các vị thấy từ khi cô thanh giới đó, bình thập tự nhất sinh đó, bây giờ nhìn vào nét mặt sư cô thanh giới rất là tươi, tươi hơn những vị không có bình nữa. Thành ra cô biết rằng mình đang thở, mình đang sống lại. Sư phụ không có thảo luận, không có nghiên cứu nhiều lắm, bởi vì thấy nét mặt có tươi quá, đẹp quá và trẻ ra rất là nhiều. Từ vì một người mà có cái kinh nghiệm sự chết và sự bệnh nặng rồi đó, thì khi đó cái sự tươi mát nó nhẹ nhàng, nó dễ dàng lắm. Nhưng mà các vị bệnh sơ sơ thôi, không thấy được cái hạnh phúc rốt ráo, không thấy được cái hạnh phúc vượt bực, không thấy được cái hạnh phúc khi mình được thở và còn hơi thở. Cho nên các vị phải nguyện chết một lần, nguyện phải bình thập tự nhất sinh đó, lúc nào mới cảm giác được cái hạnh phúc khi mình còn sống và đang sống. Phải anh Quảng Minh Dũng? Cho nên Minh Dũng phải làm chết đi chết lại cho nhiều lần đi mới cảm được cái hạnh phúc khi được thở, được mỉm cười. Các cô, các thầy cũng vậy, các giới Phật tử, các giới thân hữu, các giờ không mang cái danh từ Phật tử cũng phải thử đi. Có những cái biến trạng đến cái cực điểm rồi, khi đã được sống sót, lúc đó mới biết hơi thở là một cái niềm vui rất là lớn, tuyệt phẩm, tuyệt diệu, tuyệt kỳ. Thành ra người nào thử chết một lần, gọi là thập tự nhất sinh, tới mà bậc sĩ nào không cứu được, mà sau đó sống sót trở lại đó, thì mới cảm giác được cái niềm vui của hơi thở, của nụ cười và của sự tươi mát trong từng giây từng phút ngay trong hiện tại, bây giờ và ở đây. Cho nên khi mà đọc kinh á, chúng ta chỉ quán chiếu để thấy sâu sắc một vài câu thôi, không cần hết toàn bài kinh, không cần học hết toàn bài kinh. Và qua cái bài kinh này á, thầy Tịnh Từ lược lại mấy điều là quán chiếu sự buông bỏ. Khi mà biết thở, biết mỉm cười rồi á, thì mình quán chiếu sự buông bỏ rất là dễ. Tại sao quán chiếu sự buông bỏ? Và đây là năm bài thi kệ mà từ khi sự quán niệm của bài kinh Cát Tường Dhamma Sutra qua kinh 41 này đó, thì lọc ra được năm câu kệ. Thân này do duyên hợp, nó không phải của tôi. Nhìn sâu tập buông bỏ, hơi thở khéo vào ra. Hệ mình biết dùng hơi thở vào ra là mình buông bỏ được. Trước khi là buông bỏ về ý niệm. Cái khổ đau cả hai loài, một loài khổ đau gọi là đói khát, thiếu cơm rách áo. Nhưng mà cái loài khổ đau lớn nhất và bao trùm nhất của mỗi người chúng ta, đối cả những người xuất gia nhiều năm, đó là khổ đau về ý niệm. hãy khởi lên cái niềm vui là mình đau khổ, và cái nét mặt mình nó buồn so, rồi cái cử chỉ cũng như cái hành động, cái trạng thái của mình nó không có an ổn như ngồi trên lửa, là khổ đau về ý niệm. Thân này do duyên hợp, nó không phải của tôi, nhìn sâu tập buông bỏ, hơi thở khéo vào ra. Cái thân này mà phải bỏ lại thay hướng nữa là những cái ý niệm buồn vui, khen chê, thương ghét, có nghĩa gì? Nhưng mình đau khổ về cái ý niệm hơn là cái sự thiếu thốn về vật chất. Thân này do duyên hợp, các vị sẽ suy nghĩ cho kỹ đi. Chỉ thiếu một số lượng máu thôi là đã không yên rồi. Chỉ thiếu những cái hơi ấm thôi đã không yên rồi. Đã thấy cái thiếu cái sự dinh dưỡng thôi là không yên rồi. Cho nên thấy những cái thiếu, những cái yếu tố của bốn đài, tức là chất cứng, chất mềm, chất ấm, chất lạnh, chất lưu chuyển. Thì thiếu một tí thôi là không yên rồi. Và nếu thiếu cái hơi thở vào ra, tức là mình đã qua đời khác rồi. Thành ra trong cái sự sống của chúng ta hàng ngày đó, là mình luôn luôn nhớ hơi thở còn vào ra là còn ý niệm về thân, còn ý niệm về sự sống, còn ý niệm về những cái vật sản mà mình đang dùng tới. Và biết rằng không còn hơi thở là buông hết tất cả. Cho nên khi mình đừng còn ý niệm minh mẫn, mình buông được cái gì, biểu sẵn ai được cái gì, ban phát được cái gì, thì đó là niềm vui lớn nhất của đời sống. Tâm thường bố thí, tâm tự tại vô ngại. Tâm thường bố thí, tâm hạnh phúc bậc nhất. Tâm thường bố thí, tâm không vướng mắc và bi lụy. Tâm thường bố thí, tâm giải thoát mọi thúc phược hàng ngày. Tâm thường bố thí là tâm tự do tuyệt đối. Tâm thường bố thí là tâm của chư Phật. Tâm thường bố thí là tâm của Bồ Tát. Tâm thường bố thí là tâm giác ngộ. Tâm thường bố thí là tâm không còn bị sinh tử luân hồi. Như vậy bố thí là gì? Là ban cho. Cái ý niệm mình sinh khởi á, nên buông nó đi, thì ban cho cái tâm của mình cái niềm vui rộng lớn. Buông đi cái ý niệm vui, buồn, thương, ghét, lấy bỏ, khen, chê, có không. Cái ý niệm đó nó buộc ràng mình, nó trói buộc mình, và nó làm cho mình phải dằn vặt, phải vướng mắc, phải luân chuyển, không có tỉnh táo thường xuyên. Hãy tỉnh táo được 1-2 phút, 1-2 giây, 1-2 ngày, rồi trở lại cái sự không tỉnh táo. Cái người đó gọi là người bệnh. Bệnh gì? Bệnh tâm lý. Bệnh gì? Bệnh tinh thần. Bệnh gì? Bệnh mental sickness. Tức là bệnh không tỉnh táo. Mà cái người bệnh không tỉnh táo là cái người không chữa trị được bằng thuốc men của bác sĩ, của các nhà y học, và những cái bệnh lý cũng như thuốc men tân kỳ nhất thế giới không chữa được. Chỉ có chữa được bằng sự quán chiếu là thân vô thường, tâm vô thường, tất cả những yếu tố vô thường. Cho nên xả nó đi. Xả cái gì? Xả niệm. Xả niệm thanh tịnh địa. Hãy xả cái niệm thương ghét vui buồn lấy bỏ khen chê đó, thì tự nhiên con người mình nó trong sáng lên. Cho nên phần nhiều chúng ta, phần nhiều các thầy các sư cô, phần nhiều những cái người mà gọi không biết tu đau khổ là đau khổ về ý niệm. Người kia thương tôi này, người kia không thương tôi này, người kia ghét tôi này, người kia không ghét tôi này, người kia tán thán tôi này, người kia không tán thán tôi này, người kia chê trách tôi này, người kia không có biết về cái tốt đẹp của tôi này, vân vân. Vì cái tôi đó cho nên sinh ra cái ý niệm hơn thua, lấy bỏ và ôm ấp. Và chính cái ý niệm đó là làm cho mình đau khổ, đau khổ bực nhất trong các sự đau khổ. Thân này do duyên hợp, nó không phải của tôi. Nhìn sau tập buông bỏ, hơi thở khéo vào ra. Muốn buông bỏ thì phải dùng hơi thở. Thở vào, thở ra, buông bỏ. Thở vào, thở ra, buông bỏ. Thở vào, thở ra, buông bỏ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ ý niệm. Mà khi buông bỏ ý niệm rồi á, thì cái đó không phải là của tôi nữa. Cái đó không phải là Phật sở hữu của tôi nữa. Và cái đó không phải phần riêng rẽ của tôi nữa. Cho nên mình mở cái lòng ra để lắng nghe nhau rất là dễ dàng. Mở cái lòng ra để mà trang hòa với nhau rất là dễ dàng. Mở cái lòng ra để mà giúp đỡ. Khi cái người khác chia sẻ, khi những người khác nhờ tới, khi những người khác thảo luận, mình không có hơn thua và tranh chấp gì hết. Không có đắn đo gì hết. Xả được cái nào là hai cái đó. Cho nên tập xả bằng ý niệm là nên tán thán người khác hơn là chê trách. Cái điều gì mà thấy có lợi cho đám đông thì mình nên nghĩ tới ngay lập tức, cho đừng có bảo thủ, đừng có bảo vệ theo cái thói quen, theo cái ích kỷ, theo cái nhỏ hẹp thương tình của mình. Nhất là ở bên cạnh mình có một vị sư phụ lúc nào cũng hướng dẫn những cái điều hay lẽ phải, thì nghe sư phụ đề bàn cái gì thì mình lắng nghe cho kỹ, rồi phải chia sẻ những cái điều tốt hơn sư phụ. Hoặc là không có điều gì tốt hơn thì lắng nghe là tốt nhất. Biết mình không có điều gì hay hơn sư phụ thì lắng nghe lời sư phụ và thực tập lời của sư phụ là tốt nhất. Nhưng mà biết mình có cái trình độ hơn sư phụ, thông minh hơn sư phụ, kinh nghiệm hơn sư phụ và có cái sự đại lọc tuệ giác hơn sư phụ thì nên chia sẻ một cách nhẹ nhàng, cung kính và phải biết trình bày cho nó rõ ràng, cho nó tử tế. Thì đó là học trò thông minh. Mà con hơn cha ấy, là xây nhà mấy không được hết, xây nhà mấy tầng lầu được hết. Mà con mà thua cha đó thì nhà bị sụp đổ. Học trò mà hơn thầy đó thì đạo pháp à, trường lưu viết cựu. Mà học trò mà thua thầy á, phải lắng nghe và học hỏi. Ngang bằng với thầy á, là phước báo của tăng thân và tăng đoàn. Mà học trò mà lúc nào kém hơn thầy mà không lắng nghe đó, là đó cái chuyện tệ nhất ở trong gia đình của Phật pháp, của tăng thân và của cái tinh thần xây dựng để mà đưa đến cái sự giác ngộ và giải thoát. Các vị biết cái điều này cho nên nương tựa nơi thầy, nương tựa nơi bạn đạo, nương tựa nơi huynh đệ. Nếu mình mà chưa có cái gì tốt hết á, phải lấy cái đôi mắt của huynh đệ mà làm đôi mắt của Phật tổ. Lấy cái ý kiến của huynh đệ mà làm ý kiến của Phật tổ. Lấy cái sự đóng góp của huynh đệ mà làm cái sự đóng góp của Phật tổ. Cho nên ta gọi là tăng thân hay tăng nhạc là như thế. Tăng thân là cái sự đóng góp chung, mà tăng nhạc là cái nhìn chung. Và nhờ cái sự đóng góp chung, cái nhìn chung và cái tình yêu thương được soi sáng về cái mặt gọi là sáng suốt về hiểu biết, thì không có cái việc gì mà mình không vượt qua được, không có cái việc gì mà mình không xây dựng được, không có cái công tác nào mà mình không thành công được. Nhưng mà nếu chấp nhất theo cá tánh riêng biệt, hẹp hòi và thành kiến, thói quen, thói thường của mình thì không việc gì mà thành công được. Càng lu mờ và càng thiếu kém ở trên con đường soi sáng và tu tập. Vì vậy bài thi kệ thứ hai là chánh niệm theo hơi thở. Có hơi thở là có chánh niệm. Chánh niệm theo hơi thở. Thân này do duyên sinh, tôi không có ngã tưởng nên sự sống thênh thang. Hãy không có cái ngã riêng biệt á, thì con người mình tự do tuyệt đối. Không có vấn đề gì mà mình không tự do được hết. Mình đến đâu cũng được cung kính, được niềm tin vui của thiên hà, của đám đông. Mình làm cái gì cũng được người khác chấp nhận, và mình nói cái gì cũng thấy lợi ích cho người khác. Tập như thế thì gọi là mở được cái lượng thương và hiểu, mở cái lượng được lòng từ bi. Chứ đừng có theo cái thói quen thương tình. Ngay đoàn thể cũng đưa ra cái thói quen thương tình, đám đông cũng đưa ra cái thói quen thương tình, rồi để trở thành đảng phái, trở thành quốc gia, trở thành ra những cái đối lập. Thế thì mình tập cái sự buông bỏ bản thân trước đi, để mình hòa đồng bất cứ đâu và thế giới nào, mình cũng đi vào cực lạc, vô biên tự do và tuyệt đối. Tập như thế, chánh niệm theo hơi thở. Thân này do duyên sinh, tôi không có ngã tướng nên sự sống thế này. Không có ngã tướng. Và không có ngã tướng thì ít bệnh lắm, nhất là ít phiền não. Và rốt ráo không có bệnh, không có phiền não. Thành ra ta gọi là Đức Phật không có bệnh. Không có bệnh là khi Ngài bệnh, Ngài cũng vui và bệnh. Khi Ngài già, Ngài cũng vui và già. Và khi Ngài sắp qua đời, Ngài cũng vui và nụ cười đi vào Niết Bàn. Gọi là thân có bệnh nhưng mà không thấy cái niềm đau khi bệnh. Thân có già không thấy khổ sở khi già. Thân có chết mà không thấy lo lắng, sợ hãi khi chết. Như vậy, cái già, cái đau, cái bệnh, cái chết đã là cái biến tướng của vô thường trong cái sự màu nhiệm. Thì quý thầy, quý sư cô, quý Phật tử quán chiếu như vậy, khi đau mà không ai tới thăm kịp, không có cô đơn gì cả. Không thăm là mình có hơi thở thăm viếng từng giây phút, tại sao phải buồn? Không có ai tặng quà, mình tiếp xúc hơi thở thăm viếng, ai tặng quà làm cái gì? Dù có tặng quà vàng bạc trên nữa mà hơi thở không còn, thì tặng quà để làm cái gì? Thế mà đau không ai tới thăm là buồn. Thế mà đau không ai tặng quà là buồn. Thế mà đau mà không ai khen thưởng là buồn. Như thế mình rất là dài dòng. Cho nên lúc nào cũng bị đau khổ về ý niệm. Thi kệ thứ ba là vô thường và vô ngã. Tổng trì muôn pháp không, tánh thể bất sinh diệt, như hư không thường hằng. Vô thường vô ngã, tổng trì muôn pháp không. Cái vô thường và cái vô ngã nó được bao hàm á, từ nơi cái không tướng. Từ nơi không tướng mà duyên sinh nó tạo ra cái tướng. Và đừng có vì cái tướng hư giả đó mà mình bám chặt vào nó, để rồi thấy còn, thấy mất, thấy thương, thấy không thương, thấy ghét, thấy bỏ. Tất cả đều như hư không thường hằng. Mà hư không á, không bắt được, không nhốt vào nó đâu được hết, nhưng mà nó thường hằng. Lúc nào có cái khí trời trong lành, lúc nào có một cái phẩm chất rất là đặc biệt để ai cũng có thể đi tới và bay lượn trên hư không hết. Nếu mình biết bay là mình cũng bay trên hư không được. Nếu hư không mà có tướng, chim không bay được, mình bay không cất cánh được. Và điện lực, điện trợ của các vị không thể nào nghe điện thoại, không thể nào coi tivi, không thể nào tiếp xúc với những cái hệ thống truyền hình, truyền thanh được. Vì nó hư không, vô khả lượng, không lường, cho nên nó có cái màu nhiệm vô biên, vô cùng tận là như thế. Bài thi kệ thứ tư, thở vào niệm sinh diệt, thở ra niệm diệt sinh. Bông hoa hiệp mọi tưởng, mọi tưởng bất sợ cầu. Cái tưởng gì mình cũng nên cầu hết. Tạm dùng tới. Tạm dùng tới khi cần tới. Nhưng mà mình dùng tới, tạm dùng thì cũng nên giúp cho người khác tạm dùng tới. Tạm dùng, cứ giữ gọi là tạm dùng. Tạm ăn, tạm uống, tạm ngủ. Ngay cả hơi thở cũng tạm dùng hơi thở. Tất cả đều tạm dùng hết. mà các vị nhấn mạnh tạm dùng á, thì không bao giờ vướng mắc và không bao giờ xem đó là đích thực để giữ gìn nó lâu hết. Hôm qua thầy nói chủ Minh Thành nên dọn dẹp chiếc kho đó, có cái đồ gì đem bỏ hết chứ đừng có để dưới kho, không những nó không sạch sẽ, không đẹp đẽ, mà mấy người đại diện department, fire department lên mà thấy để rác rưởi, để đồ đạc dưới kho, chỗ này chỗ kia, nó không có vui, nó sợ bắt lửa và nó sợ những cái ảnh hưởng, nhất là những cái đồ mà có thể phát lửa, phát nhiệt rồi đó. Và khi nhìn vô mà thấy rườm rà quá là không đẹp mắt chút nào. Thành ra tụi fire department nó đi mà thấy chỗ nào mà đồ đạc nhiều là họ biểu dọn dẹp sạch hết, và họ dặn cái nào dùng thì nên bỏ có nơi có chốn, vì nào không dùng thì nên đem đốt hoặc là đem cho goodwill hoặc là đem thải vô chỗ rác để recycle. Họ dặn rất kỹ. Nhưng mà ngay cả mỗi gia đình và ngay cả chùa viện nữa, cái gì ta cho đem cất hết, không dùng cũng cất nữa. Đó là cái thói rất thường tình của những người nghèo khổ, những người tham đắm, những người vướng mắc. Thành ra cái gì mà đem cho goodwill được thì đem ra bố thí cho họ để họ làm từ thiện xã hội. Cái gì mà đem cho người khác được là cứ cho, cái gì không cho được thì đưa ra rác để là recycle cho nó không có bỏ. Đừng có cất giữ làm cái gì. Nhất là cái đồ nấu ăn, chén bát, song cụ rồi nồi niêu mà cứ đem cất hoài. Thành nó vào trong cái chùa không sạch sẽ, không ngăn nắp. Vào trong cái phòng không sạch sẽ, không ngăn nắp. Vào trong căn nhà không sạch sẽ, không ngăn nắp. Đó là cái bệnh của tinh thần, bệnh của tâm lý và bệnh của tham trước và cố chấp vướng mắc. Nhìn vào cái phòng, nhìn vào cái nhà, nhìn vào xung quanh cái chùa mà biết được cái tâm vướng mắc của cái ông thầy trụ trì đó, cái bà trụ trì đó và cái đài chúng không được hướng dẫn huấn tu ở đó. Cho nên các vị nghe pháp thoại này về kiểm soát lại phòng ốc của mình, áo quần của mình, giày dép của mình, đồ dùng của mình, cái gì cho được thì cứ cho, cái gì bỏ được thì cứ bỏ, và làm sao cái phòng cho nó sáng sủa, cho nó gọn gàng, cho nó sạch sẽ. Và để thực hiện điều này, thỉnh thoảng thầy xin phép các vị gõ cửa thầy vào thăm, để thầy được cái tâm địa của các vị nó rõ hơn là khi thầy nói lý thuyết. Vào phòng các vị, xem những cái nhà tắm của các vị, xem cái đồ dùng các vị, xem cái chỗ mà thờ phượng các vị, là biết tâm địa của các vị ngay lập tức, hơn là nói lý thuyết mà các vị không sống được, không thực hành được. Cho nên từ nay các vị phải coi cái phòng ở của mình, rồi cái phòng ở của mình sạch sẽ, ngăn nắp tiêm tắt rồi ấy, thì xét lại cái cầu tiêu, cái nhà tắm công cộng, cái nhà bếp, những cái chỗ sử dụng chung, coi thử có ai để mắt để ý tới không, hơi là ai làm thì làm, mình không cần biết tới. Cái người như thế là cái tâm địa của mình rất là hẹp hòi, rất là ích kỷ, rất là xấu xa và rất là nhớ uế. Nhớ cái điều này mà thực hiện bên trong bên ngoài của thân, của tâm mới được. Vô thường và vô ngã, tổng trì muôn pháp không, tánh thể bất sinh diệt, như hư không thường hằng. Cái vô thường vô ngã đó, nó bao trùm ở trong, trong cái không, tức là không có thật, nhưng mà chứa nhóm tất cả. Cái hư không không nắm bắt được, nhưng mà chứa nhóm tất cả. Cái tâm của mình nó không có gì hết, nhưng mà lại có cái năng lực vô biên, kỳ vĩ của lòng từ bi, của sự tha thứ, của sự bao dung và của sự tự do tuyệt đối. Nhưng mà vướng mắc rồi thì không có tự do, vướng mắc rồi thì không có bao dung, vướng mắc rồi thì không có cái sự ban cho và buông bỏ. Nhớ cái điều này mà các vị quán chiếu cho thật kỹ, thật rõ, thì lúc đó mình tu hành mới gần gũi với chánh pháp. Tức là lúc nào đem cái tâm cúng dường, đem cái tâm bố thí là trên hết và trước hết. Và lúc nào cũng đem cái tâm thành kính, tâm nghe lời, tâm phụng sự Tam Bảo, tâm nghe lời thầy tổ là trước hết và trên hết. Ta đừng có xem thường, đừng có dễ vui, đừng có tưởng rằng là mình có cái hay là mình kiêu ngạo, mình coi thường cái lời dạy của các bậc bề trên. Bài thi kệ thứ tư: thở vào niệm sinh diệt, thở ra niệm diệt sinh, bung hoa hiệp mọi tưởng, một tưởng bất sở sinh. Bung hoa tức là cái đẹp nó hiện ra từ mọi tưởng, cái đẹp nó hiện ra từ mọi tưởng. Nhớ cái câu này, cái đẹp nó không hiện ra từ nơi ở đâu xa, tìm kiếm đâu xa, cái đẹp nó hiện ra từ mọi tưởng. Cái đẹp nó hiện ra ở trong cầu tiêu á, cái đẹp nó hiện ra ở trong bãi phân á, cái đẹp nó hiện ra trong bùn lầy á. Nghĩ như thế thì biết rằng không có dơ, không có sạch, cái đẹp nó hiện ra từ mọi tướng. Nếu không có cái tướng dơ của phân bón á, thì không có cái tướng của hoa đẹp. Không có cái tướng của bùn lầy ấy, thì không có tướng hoa sen. Không có cái nhận thức đau khổ của mình ấy, thì không có cái tướng hạnh phúc. Cho nên cái đau khổ của người nào cũng là cái tướng đẹp hết. Cho nên đừng thấy cái tướng xấu của người ta mà phê bình, mà chỉ trích, mà lên án. Chính cái xấu đó mình mới thấy được cái đẹp của mình và mới nuôi dưỡng được cái đẹp của mình. Thấy một người đau ấy, mình mới nuôi dưỡng được cái sức khỏe. Thấy một người không bình thường á, thì mình mới nuôi dưỡng được cái tánh bình thường. Thành ra tất cả mọi cái tướng, dù cái tướng đó là giận hờn, cũng vẫn là tướng đẹp như thường. Thành ra mình giận hờn là mình có niềm đau nỗi khổ, nhưng mà giận hờn không phải là cái tướng xấu. Đừng bao giờ xem cái giận hờn là một cái đối tượng để thành kiến, để tranh đấu, để mà gây khó chịu với nó. Giận hờn cũng là một cái tướng để mà mình thấy cái tướng đẹp của cái không giận hờn. Cho nên khi mà tu tập quen rồi đó, nhìn người nào giận hờn á, mình cũng cười được, rất đẹp. Thấy tướng sư cô rất đẹp, tu hành lâu mà giận hờn rất là đẹp. Tu hành lâu mà anh nói vụng về rất là đẹp. Tu hành lâu mà cái tánh rất lộ mạng rất là đẹp. Tại vì nhờ cái đó mà con quán chiếu được rằng con tu hành có tiến bộ. Con không còn cái tướng vung văng vùng vẻ, con không còn cái tướng thô lỗ, con không còn cái tướng hay giận hờn tranh chấp như thế. Từ vì con quán chiếu nơi thầy, nơi sư cô, nơi các huynh đệ có cái tướng không đẹp đó, cho nên con mới thấy cái tướng đẹp nó lộ hiện một chút ở nơi con. Cho nên tất cả cái tướng không có đẹp đều là có cái bản chất lành mạnh của nó. Thành ra cái câu á, bung hoa hiệp mọi tướng, một tướng bất sở sinh. Một tướng thì không có sinh được. Hoa mà chỉ dụng hoa thì nó không có sinh hoa được. Hoa mà có phân dơ vô á, mà mới sinh được hoa. Một cái người mà hàng ngày mà được khỏe mạnh á, phải có cái nhà cầu. Chứ không có nhà cầu ăn rồi đi đâu. Cho nên đừng có nghĩ rằng cái bình Phật là trong sáng nhất, mà cái nhà cầu á, là không phải cái chỗ đáng săn sóc và lưu tâm. Nếu các vị nào tu tập mà săn sóc cái điện Phật như thế nào thì cũng săn sóc cái nhà cầu, nhà tiêu như thế ấy. Thì người đó mới gọi là có cái tâm bình đẳng, có tâm quán chiếu, có tâm thương hiệu và có tâm biết cái sợ cầu như ý. Nhưng mà lên bình Phật á, thì thấy cái chi dơ nhờ phải ai để lung tung thì mình la, mình rầy, mình quở, mình trách. Mà vào nhà cầu thì không biết lao, biết dọn, biết quan tâm, biết thay đổi, biết làm cho nó đẹp. Cho nên vừa rồi đi dự lễ Phật Ngọc đó, qua bên tu viện Phước Minh của thầy Giới Minh, ai tới, cô nào tới thầy cũng dẫn đi để giới thiệu cái nhà cầu hết. Đến nỗi quý thầy ở chùa nào tới thầy cũng dẫn đi giới thiệu cái nhà cầu hết. Họ thuê 12 ngày mà nó kéo tới cái nhà cầu nam nữ, bên nam á, thì có 5 cái nhà cầu và có đến 4 cái nhà đi tiểu. Bên nữ có 7 cái nhà cầu. Mà nó kéo một cái chiếc xe và làm những cái nhà là bằng inox hết. Thuê 12 ngày mà chỉ có 2.500 thôi. Nó sạch, ơi là nó sạch. Sạch mà nó thơm, mà nó tự động automatic hết. Hay trời nóng á, thì nó bật cái air condition lên. Mà trời lạnh cái, nó cứ warm up lên. Đi vô nó thơm. Mà trong đó nó đủ dầu, đủ giấy, đủ tất cả hết. Nước non nó đầy đủ hết. Có điều là khi nhà cầu đã đầy cái thì mình gọi tới nó hút. Và nó đưa những cái đồ sử dụng vô. 12 ngày mà chỉ có 2.500 thôi. Các vị tính đi, nó rất rẻ mà rất là sạch. Thành nó thay còn đi tới tầng cái ông mà rửa nhà cầu thầy hỏi nữa. Thầy nói cái này nó ở đâu, công ty nào? Thì ông nói tôi không biết lắm. Nhưng mà cái này là ở trong cái vùng của Florida này thôi. Mấy tiểu bang khác hình như chưa có. Hoặc là tôi không rõ cho nên phải hỏi ông giám đốc mới được. Vì vậy thầy có cái ý khi nào mà tu viện Kim Sơn có lễ lược lớn, hơi Tết á, thì chị mua cái nhà cầu này về là đủ thôi. Nó sạch sẽ. Mà tớ bước chân vô là tớ thích. Ý như cái điện Phật á. Nó thơm tho, hương hoa đầy đủ hết. Thành ra tại sao sư ông phải để ý cái nhà cầu nó ngang hàng với cái điện Phật? Bởi vì không có nhà cầu thì không có điện Phật. Không có điện Phật thì không có nhà cầu. Nhớ như thế. Cho nên các vị cái quan điểm mà sạch dơ đừng bao giờ quá ư phân biệt. Cái buồn cái vui cũng đừng quá ư phân biệt. Và cái giận cái thương cũng đừng quá ư phân biệt. Thì con người mình rất là bình thường, rất là bình hòa và rất là tốt đẹp. Và bài kệ sau cùng của bài kinh này: chân Phật chẳng phải Phật, thanh thản và tươi vui, nhiệm màu trong hiện đại, vô sinh hóa vàng màu. Chân Phật chẳng phải Phật. Phật thiệt á, lẫn phải Phật thiệt. Thì gọi là Phật thiệt. Thế nào là Phật thiệt? Giả danh vi chân Phật. Những cái giả mà biết nương cái giả để mà tu á, thì mới giác ngộ. Mà không biết nương để giả danh mà bài bác hết á, thì lại cũng một cái bi lụy. Nương để giả danh mà thành Phật. Cũng như nương nơi cái xe, cái người mà bị tật nguyền nương cái xe handicap ấy, mà đi chỗ này chỗ kia. Nhưng mà không có cái xe của handicap ấy, thì không đi được một bước. Cho nên cái xe cũng giả danh, cái nồi cơm cũng giả danh, cái ăn uống cũng giả danh. Nhưng mà nhờ nương cái giả danh đó để mà thành tựu. Thành tựu cái gì? Thành tựu trí tuệ, thành tựu từ bi. Thì tất cả những cái mình dương đều là giả danh và nó không có thật. Cho nên tạm dùng. Mà tạm dùng thì đừng có bám víu. Đừng cho nó là thật ngạ. Đừng cho nó là thật tướng. Và đừng cho đó là Phật. Nếu mình cho đó là thật tướng như là Phật thì mình chấp vào nó là không đi được cái bước thứ hai, thứ ba, thứ tư. Khi xây cái tầng nhà thứ nhất, cái tầng lầu dưới là để làm cái nền tảng. Không có cái nền tảng đó không lên tầng lầu thứ hai, thứ ba, thứ tư được. Nhưng mà cứ đứng nơi cái tầng lầu đó là nói tầng lầu này là quý nhất thì không bao giờ lên được cái tầng lầu thứ hai, thứ ba, thứ tư. Thì cuộc đời mình là chỉ là một cái tiến trình vận chuyển để đi tới và thay đổi ngay ở nơi cái nhìn, chứ không phải ngay nơi bước chân. Ngay nơi cái nhìn, ngay nơi quan điểm và ngay nơi cái ý niệm trong sáng, dạng gì và rõ ràng, có phân tích và có trí tuệ. Chân Phật chẳng phải Phật, thanh thản và tươi vui, nhiệm màu trong hiện tại, vô sinh hóa vàng màu. Cái nhiệm màu nó chỉ có mặt ở trong hiện tại. Thành ra qua bài kinh này chúng ta thấy cái nổi bật nhất á, là một bài kinh rất ngắn mà hóa độ được 500 cả vị thầy lớn nhất của một cái vị đạo sĩ của cái giới gọi là Bà La Môn, tức là Cái giới này thuộc về bên ni kiền tự, một cái giới tư tưởng rất là cao về kinh Vệ Đà, kinh Ưu Upanishad. Họ thông lào và họ xem như họ là bậc Bà La Môn, trí tuệ vượt bậc nhất, cái gì cũng biết hết. Nhưng mà cuối cùng khi gặp Đức Phật chỉ nói bài kinh rất ngắn, và tất cả đều trở thành là các vị tăng sĩ và gia nhập giáo đoàn. Như vậy một bài kinh ngắn mà độ được cả thầy cả trò đến 551 người như thế, thì các vị thấy cái tác xúc như thế nào, cái người quán chiếu như thế nào, cái người trình độ thông minh như thế nào. Mà mình nghe được cái bản kinh này, nghe được cái lời phân tích đôi nét của sư phụ, của thầy Tịnh Từ thôi, thì mình cũng phải giác ngộ về ý niệm, buông bỏ ý niệm để cái buồn, cái vui, cái hơn, cái thua, cái lấy, cái bỏ, tất cả đều là nương tựa mà tiến thân. Không có cái gì là cực đẹp, không có cái gì là cực xấu để buông bỏ hoặc là để ôm lấy, nó tạm dùng. Cái cực đẹp cũng gọi là tạm dùng, mà cái xấu nhất cũng gọi là tạm dùng tới, nhưng mà chọn lọc để cho nó vừa phải, cho nó đẹp người, đẹp ý, đẹp cuộc đời và thích nghi với thế gian tương đối mà thôi. Thân này do duyên hợp, nó không phải của tôi, nhìn sâu tập buông bỏ, hơi thở khéo vào ra. Chánh niệm theo hơi thở, thân này do duyên sinh, tôi không có ngã tưởng nên sự sống thênh thang. Vô thường và vô ngã, tổng trì muôn pháp không, tánh thể bất sinh diệt, như hư không thường hằng. Thở vào niệm sinh diệt, thở ra niệm diệt sinh, bung hoa hiệp mọi tưởng, một tưởng bất sở sinh. Chân Phật chẳng phải Phật, thanh thản và tươi vui, nhiệm màu trong hiện tại, vô sinh, hóa vàng màu. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng nghe pháp thoại chia sẻ mở đầu cho mùa Phật đản sắp tới. A Di Đà Phật.